Xin chân thành kính chào toàn thể hội thánh. Cảm ơn Chúa đã đi dẫn các ông bà anh chị em, mặc dù thời tiết rất là lạnh nhưng mà quý vị vẫn để từ giờ để đến cùng thờ phượng Chúa hôm nay. Và cũng rất là hoan nghênh một số những anh em bạn hữu đã cùng để từ giờ để cùng đến thờ phượng Chúa chung với hội thánh chúng tôi hôm nay. Xin thay mặt cho hội thánh cảm ơn tất cả quý vị đã cùng để từ giờ đến thờ phượng Chúa chung với hội thánh. Xin hoan nghênh những con cái của Chúa ở tại nhà riêng cũng đang hướng lòng về với Chúa thì giờ này để chúng ta cùng học chung với nhau về lời của Đức Chúa Trời. Câu Kinh Thánh của chúng ta trong sách Ma-thi-ơ đoạn 13 câu 43 chọn làm câu gốc nói rằng: Người công chính sẽ chiếu sáng như mặt trời trong nước của cha họ. Đức Chúa Giê-xu đã đến thế gian để tìm và cứu những con người ở trên đất. Nhưng mà có hai loại đáp ứng. Một, giống như lời của Chúa giải thích rằng hạt giống tốt là con dân của nước Đức Chúa Trời. Những người thật sự đặt lòng tin và có một giao kết với chính Đức Chúa Trời là đấng đã tạo hóa mình. Hai là cỏ lùn, tức là con cái của quỷ vương. Có nghĩa rằng sẽ có những con người chỉ có những sinh hoạt nhưng mà không hề có giao kết nào với đấng đã tạo ra mình. Và sẽ có hai cái kết quả khác nhau. Một kết quả là cỏ thì sẽ bị nhổ đi, bó rồi đốt. Còn lúa thì người ta sẽ đem trữ trong kho. Và Chúa ví sánh lúa mà đem trữ trong kho đó là những người đã thật sự đặt lòng tin và có một giao kết đối với Chúa. Mà Chúa nói rằng người công chính sẽ chiếu sáng như mặt trời trong nước của cha họ. Cách đây khá lâu có một cặp vợ chồng nọ sinh hoạt ở trong một nhà thờ. Họ ở trong một thành phố nhỏ. Và một ngày nọ thì họ khoe với những anh em tín hữu khác trong hội thánh rằng họ sẽ bay đến thành phố New York. Tại đó họ sẽ được thời gian vui chơi khoảng chừng vài ba ngày và họ sẽ đến để dự xem một cái vở kịch nổi tiếng ở tại Broadway. Cái vở kịch mang tựa đề là My Fair Lady, người đàn bà xinh đẹp. Họ rất là hãnh diện về cái dự định này bởi vì ít người có điều kiện để có thể đi tham dự vở kịch đó, nhất là những người ở trong một thành phố nhỏ như họ. Rồi đến cái ngày mà họ đã book vé máy bay để bay đến và thuê xe taxi chở họ đi đến tại nhà hát để xem vở kịch My Fair Lady đó, thì không may cái số vé mà người ta dự định bán đã bán hết đêm qua rồi. Bây giờ thì họ mới nói với nhau chúng ta sẽ phải làm gì bây giờ. Mọi người đều biết rằng là mình đi đến New York này là để xem cái vở kịch My Fair Lady, mà bây giờ vé thì đã bán hết rồi. Chúng ta đã nói với họ rằng chúng ta đi để xem mà bây giờ trở về lại không xem được thì biết nói làm sao với họ đây. Họ đi đến chỗ cái quầy bán vé và họ lượm một vài cái cùi vé mà người ta đã xét vé rồi những người đi xem người ta vứt ra đó. Họ lượm cái cùi vé, họ vào trong quầy mua một cái tờ chương trình. Trong cái tờ chương trình đó nó có cái bài hát I Could Have Danced All Night, tôi có thể nhảy múa cả đêm. Họ biết cái bài hát đó, họ hát. Rồi cuối cùng trở về và họ nói với mọi người rằng là tôi đã tới tại Broadway và đã xem cái vở kịch My Fair Lady. Và họ hát cái bài hát đó cho mọi người. Nhưng mà cái sự thật đó nó bị tỏ lộ ra. Ông mục sư mới nói rằng mấy người đó họ có cái cùi vé đúng. Họ có cái tờ chương trình đúng. Họ đã thuê xe đi đến tại nhà hát đúng. Họ đã biết cái bản nhạc đúng. Nhưng chỉ có một cái họ không có, đó là họ chưa bao giờ thực sự đi vào ở trong đó để xem trình diễn cái vở kịch đó. Và vị mục sư kết luận như thế này: có nhiều cuộc đời của những người Cơ Đốc, có thể là chúng ta đến tại nhà thờ, có thể chúng ta biết những cái thông tin ở trong nhà thờ, có thể chúng ta biết những bài ca ở trong nhà thờ, chúng ta biết những sinh hoạt ở trong nhà thờ như thế nào, nhưng có một vấn đề, đó là họ không có một mối quan hệ đối với Đức Chúa Trời của mình. Vì vậy, tựa đề bài học của chúng ta ngày hôm nay nói rằng là hạt giống của ai? Nghĩa là cái công việc mà chúng ta đến đây tìm kiếm Đức Chúa Trời thì điều gì nó đã thúc đẩy chúng ta và tạo ra trong chúng ta để chúng ta đi đến đền thờ và tìm kiếm Chúa? Đức Chúa Trời, Ngài có mục đích của Ngài cho mỗi một người Cơ Đốc nhân, mỗi một người mà đã xác định lòng tin của mình nơi Chúa. Họ phải đạt được đến cái chỗ là người công chính sẽ chiếu sáng như mặt trời trong nước của cha họ. Điều đó có đem lại cái ước ao của chúng ta ngày hôm nay không? Chúng ta cùng cầu nguyện để xin Chúa dạy lời của Chúa cho mình và nhắc nhở cho chúng ta qua phần Kinh Thánh ở sách Ma-thi-ơ đoạn 13 mà chúng ta đã đọc. Tôi xin phép cầu nguyện. Con lời Chúa là Cha, Đức Chúa Trời chí ái của chúng con. Cảm ơn Chúa vì trong buổi sáng hôm nay, dầu thời tiết ở bên ngoài có trở lạnh, nhưng Chúa đã khích lệ lòng của những con dân Chúa, cũng như Ngài ban sức khỏe để các con cái của Chúa cùng đến đài thờ phượng Ngài. Một số những ông bà, anh chị em của chúng con có những nan đề riêng, có những trở ngại riêng, những người bị đau khát không thể đến được. Nhưng thì giờ này khi lòng của các con cái Chúa đang ở tại nhà riêng cùng hướng về trong màn ảnh để thờ phượng Chúa chung với chúng con, tôn ngợi Đức Chúa Trời của chúng con, lắng nghe tiếng của Chúa phán dạy với mỗi cuộc đời mình, thì xin Chúa cho chúng con vẫn gặp gỡ được Chúa và học được những điều mà Chúa truyền đạt cho tâm linh chúng con. Xin Chúa ban ơn cho chúng con và cả những bạn hữu của chúng con đã cùng đến đây trong buổi sáng hôm nay mà cho chúng con nghe tiếng Ngài. Chúng con cảm ơn Chúa. Con dâng thời giờ này cho Chúa và xin Chúa dạy dỗ chúng con. Chúng con lấy lòng thành kính cầu nguyện trong danh của Chúa Giêsu Christ. Amen. Qua phần Kinh Thánh chúng ta đã đọc có 3 điều chúng ta suy gẫm với nhau. Hai điều đầu tiên đó là 2 câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất, như ở trong câu 27 đó, các đại tớ đã hỏi rằng tại sao lại có cả lùng. Và câu hỏi thứ hai, điều thứ hai chúng ta học đó là cái câu hỏi thứ nhì mà họ đặt câu hỏi ra, đó là có nên nhổ cỏ ngay lúc này không? Và điều thứ ba chúng ta sẽ học với nhau đó là trả lời của chủ, hãy chờ cho đến mùa gặt. Chúng ta suy gẫm với nhau điều thứ nhất, tại sao lại có cỏ lùng? Ở trong phần Kinh Thánh Chúa kể rất là nhiều những cái ví dụ để Chúa ví dụ về nước thiên đàng, mà một trong những cái thí dụ Chúa kể đó là phần Kinh Thánh ngày hôm nay chúng ta đã đọc. Nước thiên đàng giống như một người kia đi gieo giống tốt ở trong ruộng. Câu 25 nói rằng nhưng đang khi mọi người ngủ thì kẻ thù đến gieo cỏ lùng vào ruộng lúa của ông rồi bỏ đi. Người chủ khi gieo hạt giống thì bao giờ cũng phải lựa chọn hạt giống tốt, với một cái mong ước rằng là mình sẽ có một cái thu hoạch tốt. Không người chủ nào lại đi gieo một cái loại hạt xấu cả. Nhưng loại hạt xấu chỉ có thể xảy đến đó là do kẻ thù của chủ mà thôi. Kinh Thánh khi Chúa kể điều này cho biết rằng Đức Chúa Trời đã đi vào trong thế gian này để đem tin lành đến cho con người, để con người được cứu. Nhưng luôn luôn có một kẻ thù sẽ đi theo sau đó để tìm cách phá hoại những gì mà Đức Chúa Trời đã làm. Khi Đức Chúa Trời đầu tiên tạo dựng ra loài người, đó là Adam, Eva và cái thế giới này, Thánh Kinh nói rằng Đức Chúa Trời tạo nên một thế giới mà Ngài thấy rất là tốt lành. Nhưng rồi kẻ thù của Chúa, tức là Satan, đã đi vào ở trong cái thế giới mà Chúa sáng tạo này và làm cho cái thế giới này nó không còn tốt lành như là lúc Chúa sáng tạo nữa. Lòng của con người cũng không còn tốt lành giống như là lúc Chúa đã hà hơi sống của Ngài vào trong con người đó nữa. Ma quỷ thì đang muốn tìm cái cách để phá hoại những gì của Đức Chúa Trời là. Và bây giờ khi Chúa Giêsu đến để bày tỏ về cái phương án cứu rỗi con người ra khỏi cái tình trạng mà họ đã trở thành bại hoại đó, thì lại một lần nữa ma quỷ lại tiếp tục đến. Thay vì chủ đã gieo hạt lúa mì vào trong đồng ruộng, thì bây giờ kẻ thù lại gieo những hạt cỏ lùng vào trong ruộng đó. Cái cây cỏ lùng thì nó rất là giống với cây lúa mì về cái hình dạng của nó. Nó giống đến mức người Do Thái họ gọi cây cỏ lùng đó là cây lúa mì hoang, bởi vì nó giống quá đi. Ngay cả cái hạt cỏ lùng thì nó cũng nhìn giống như cái hạt lúa mì, nhưng mà nó nhỏ hơn hạt lúa mì và nó có một cái màu xám nhạt. Hạt cỏ lùng thì rất là độc. Nếu như người ta ăn cái hạt cỏ đó vào, người ta cảm thấy có một cái vị đắng ở trong miệng của mình. Ăn nhiều một chút nó sẽ gây cho người ta bị chóng mặt và thậm chí có thể bị hôn mê. Giữa cái hình ảnh của cây cỏ lùng cũng như là cây lúa mì, khi nó còn nhỏ mà nó mọc lẫn lộn với nhau thì ngay cả người lớn cũng khó phân biệt được cây nào là lúa mì và cây nào là cỏ lùng. Phải là những người chuyên môn thì họ mới nhận biết được cây nào là cỏ lùng và cây nào là lúa mì. Nhưng một người không được rành cho lắm thì họ sẽ không biết được cây nào là lúa mì hay cây nào là cỏ lùng. Nhưng khi cả hai cây đó cùng lớn lên và bắt đầu đơm bông, thì cái hình thái để đơm bông và kết quả của nó sẽ khác biệt. Thì ngay cả một đứa trẻ nhìn vào đó cũng có thể phân biệt được cây nào là cây lúa mì và cây nào là cây cỏ lùn. Nhưng khi mà đã phân biệt rồi thì cái rễ của các cây này nó đã bắt đầu đan quyện chung với nhau rồi. Vì vậy nếu đặt cái vấn đề là phải nhổ cỏ lùn thì nó sẽ ảnh hưởng luôn cả lúa mì. Tại đây các đầy tớ đã đặt vấn đề với chủ rằng: thưa chủ không hề gieo giống lúa xấu ở trong ruộng, chủ chỉ có gieo lúa mì tốt thôi, tại sao lại có cỏ lùn mọc ở trong ruộng? Ngày nay ở tại Ấn Độ, người ta vẫn còn có một cái câu nói dùng làm cái câu đe dọa. Khi mà người ta có một người nào đó mà họ ghét thì họ sẽ nói một cái câu có ý nghĩa như vậy: tao sẽ gieo giống xấu vào trong ruộng của mày. Có nghĩa là một lời đe dọa, nó dựa vào trong cái hành động này đây, như trong Kinh Thánh đã mô tả. Cái việc gieo cỏ lùn này nó đã trở thành một cái việc làm mà trong thời kỳ của người La Mã họ đã lập một cái luật thành văn. Cái luật đó nói rằng là cấm không có được gieo cỏ vào trong ruộng của người khác. Và nếu người nào mà bị bắt gặp là mình đã gieo cỏ vào trong ruộng của người khác sẽ bị phạt nặng nề. Ở trong Kinh Thánh đây cho chúng ta thấy chỉ có một cái cách để giải quyết cho một ruộng khi đã có cỏ lùn xen vào trong đó. Đó là chờ cho đến khi cả hai cùng lớn lên. Khi tới mùa gặt rồi thì người ta đập lúa và bắt đầu người ta có công để người ta lượm những cái hạt cỏ lùn ra. Những cái hạt cỏ lùn có thể nhận biết qua màu sắc của nó, và bởi vì cái hạt của nó thì không có nhiều, nó chỉ lẫn lộn một ít trong đó thôi. Cho nên các đầy tớ có thể có công để mà lượm những cái hạt cỏ ra khỏi những cái hạt lúa thu hoạch. Rồi thì cỏ lùn thì sẽ đem đi đốt, còn lúa thì sẽ đem trữ vào trong kho. Khi các đầy tớ hỏi cái câu hỏi rằng tại sao lại có cỏ lùn ở trong ruộng, tôi nghĩ rằng đây là một câu hỏi mà có lẽ nhiều người ngày hôm nay khi nhìn vào trong hội thánh của Đức Chúa Trời thì người ta cũng sẽ hỏi, mà nó có một cái ý nghĩa tương tự như vậy. Đã gọi là hội thánh của Đức Chúa Trời mà sao lại có những cơ đốc nhân sống một cái lối sống tồi bại như vậy? Trong hội thánh của Chúa mà cũng có những con người xấu ở trong cách ăn nít ở, trong cách cư xử như vậy hay sao? Và khi người ta nhìn thấy những người cơ đốc nhân có những cách sống như vậy thì có lẽ cũng sẽ đặt câu hỏi tương tự giống như những đầy tớ ở tại đây là tại sao lại có cỏ lùn ở trong ruộng. Điều Chúa cho chúng ta biết qua cái thí dụ này đó là có một kẻ thù đã làm nên việc đó. Các đầy tớ ở trong câu chuyện này họ có thể biết về chủ. Các đầy tớ ở trong câu chuyện này họ nhìn vào cỏ lùn và lúa mì, họ có thể biết được có cỏ lùn đang xen lẫn vào trong lúa mì của mình. Nhưng có một điều họ không biết, đó là có một kẻ thù đang làm việc đó. Cái điều Chúa đang muốn nhắc nhở cho chúng ta đó là không phải nhìn vào cỏ lùn, nhưng phải nhận biết ra rằng có một kẻ thù đi theo sau để làm những công việc đó. Lời của Chúa giải thích cho các môn đồ của Chúa khi họ yêu cầu Chúa giải thích về cái câu chuyện này thì Chúa nói rằng ruộng đó là thế gian, hạt giống tốt đó là con dân của nước Đức Chúa Trời, còn cỏ lùn đó là con cái của quỷ vương. Ở đây Chúa muốn nói rằng trong thế giới mà đã đầy dẫy những tội lỗi này, khi tin lành của Đức Chúa Trời được bày tỏ ra để giải cứu con người thì hạt giống tốt là những người chấp nhận hạt giống của Đức Chúa Trời đem đến để giải cứu con người đó. Còn hạt giống xấu là hạt giống của những con người đi theo một cái ảnh hưởng nào đó, đi theo một tiếng gọi nào đó, đi theo một sự giải thích nào đó mà nó không đến từ Đức Chúa Trời. Và Chúa cho biết rằng mùa gặt sẽ phải đến. Mùa gặt đó là ngày tận thế. Không ai mong chờ ngày tận thế này cả. Nhưng mà Thánh Kinh khẳng định rằng sẽ có một ngày được gọi là ngày tận thế. Và các thợ gặt là thiên sứ của Chúa, là những người mà Chúa sẽ sử dụng, là những người mà Chúa sẽ sai thế để gặt hái. Và cái kết quả đó là cỏ sẽ bị đốt, còn hạt lúa thì sẽ được đem vào cắt giữ ở trong kho. Ngày hôm nay tôi và các ông bà anh chị em cần phải phân biệt cho chính mình đó là cái hạt giống mà chúng ta đang có, nó là hạt giống của A Gieo. Hạt giống của chúng ta có là hạt giống do Thánh Linh của Đức Chúa Trời, Ngài tái sanh lại cuộc đời của chúng ta, hay hạt giống của chúng ta nó là một sự bắt chước, nó là một sự lừa dối mà ma quỷ làm cho chúng ta hãnh diện về những thứ sinh hoạt tôn giáo, nhưng mà không bao giờ con người đó có thể kinh nghiệm được sự cứu rỗi, cho dù đó là tôn giáo nào. Khi chúng ta có những cái sinh hoạt ở tại một nhà thờ thì có thể có nhiều người họ đến, và người ta đến thì có nhiều cái lý do khác nhau. Đối với người Việt Nam của chúng ta đã di cư qua đây để sinh sống thì có nhiều người có thể đến tại một nhà thờ là bởi vì trước đây mình đã được một người họ bảo lãnh cho mình, và bây giờ đi đến nhà thờ là để làm cho người đó được vui lòng. Có những người thì có thể đi đến nhà thờ là bởi vì tại đó có một người nam hay là một người nữ nào đó mà mình yêu thích, và mình chỉ muốn được gặp cái người đó ở trong cái dịp mà mình đi đến đền thờ thôi. Có những người thì bởi vì mình cô đơn quá, cuộc sống nó không có bạn bè, không có ai hết, cho nên mình muốn tìm đến một cái cộng đồng sinh hoạt nào đó mà nó có thể làm cho mình được vui, được yên ủi, và họ tìm đến với những sinh hoạt của nhà thờ. Có nhiều lý do khác nhau, nhưng điều quan trọng khi một người tìm đến để thờ phượng Đức Chúa Trời, nó không phải là vì những sinh hoạt, nhưng vì người đó nhận biết rằng mình là một tội nhân trước mặt Đức Chúa Trời, cần được sự tha thứ bởi dòng huyết của Chúa Giê-xu, và chấp nhận Chúa Giê-xu đó làm cứu Chúa của cuộc đời mình. Đó là cái hạt giống tốt mà Đức Chúa Trời muốn gieo. Thánh Kinh nói rằng không có một sự cứu rỗi ở trong một nhân vật nào khác, dù đó là ai. Vì vậy Đức Chúa Trời đã phải lấy hình thể của một con người qua cái thân vị của Chúa Giê-xu đó vào trong trần gian này để thực hiện sự cứu rỗi. Và Chúa nói rằng đó là biện pháp duy nhất để Ngài có thể phục hồi cuộc đời của những con người xấu xa trở về lại với Đức Chúa Trời. Chúng ta có thể hiểu về điều đó là tại sao sự giáng sinh của Chúa Giê-xu nó lại khác biệt hơn sự sinh ra của bất cứ một con người nào. Đó là tại sao Chúa Giê-xu lại không do một người cha và một người mẹ ăn ở với nhau để sinh hạ, mà chỉ là một sự kiện của một nữ đồng trinh lại có thai mà sinh ra. Đó là một điều phản khoa học, đó là một điều không thể có, nhưng đó là một phép lạ của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời chỉ mượn lòng của bà Mary để bước vào trong trần gian này mà mang hình thể của một con người, với một mục đích, đó là giải cứu những con người sống trong tình trạng tội lỗi. Vì vậy mà sự giáng sinh của Chúa trở thành khác biệt hơn tất cả sự có mặt của bất cứ một con người nào sanh ra theo quy luật có cha và một người mẹ ăn ở với nhau mà Đức Chúa Trời đã đặt ra cho con người. Khi chúng ta không hiểu được cái hạt giống nào là cái hạt giống để thúc đẩy một người đi đến trong sự thờ phượng Đức Chúa Trời, nếu chúng ta chỉ nhìn vào trong những sinh hoạt của người đó thì có thể chúng ta không thấy được đâu là cỏ và đâu là lúa. Nhưng giống như cái cách để phân biệt cỏ lùn và lúa mì, người ta không nhìn vào trong cái lá của nó, người ta không nhìn vào trong sự phát triển của nó, nhưng người ta sẽ nhìn vào trong bông trái của nó. Và nếu như một người nào thật sự đặt lòng tin của mình vào trong Đức Chúa Trời thì họ sẽ có những bông trái khác hẳn. Những bông trái mà Thánh Kinh nói rằng nó là bông trái công bình mà Đức Chúa Trời chấp nhận. Những bông trái đó là những bông trái mà nó có thể khích lệ được cho những người khác đặt lòng tin vào Chúa Giê-xu đó. Khi tôi và các ông bạn cho em muốn xét lại cái hạt giống ở trong mình là hạt giống do từ Thánh Linh của Đức Chúa Trời gieo vào, hay là hạt giống nó đến từ những động cơ nào khác, hãy suy nghĩ rằng chúng ta đã sống như thế nào để bày tỏ về những cái mà Đức Chúa Trời đang mong đợi chúng ta bày tỏ. Trong những tuần qua khi chúng ta học về mỗi người có một công trình, có nghĩa là mỗi người được Đức Chúa Trời tạo ra trên đất này cho một mục đích, sống cho một mục đích, và chúng ta có thấy cái mục đích của đời mình để sống cho mục đích của đời mình không? Đời người sinh ra không phải chỉ để làm ăn, tạo nhà, tạo cửa, đẻ con rồi chết, đó không phải là ý nghĩa của đời người. Bởi vì tất cả mọi loài vật nó đều như vậy, nó đều phải có một chuỗi đời sống ở trên đất này rồi nó chết đi. Nhưng Đức Chúa Trời không tạo dựng loài người như vậy. Ngài tạo dựng loài người là để loài người có thể tương giao với Đức Chúa Trời. Vì vậy mà loài vật không bao giờ có tín ngưỡng, mà chỉ có con người mới có tín ngưỡng. Loài vật không thể có lương tâm, nhưng mà chỉ con người mới có lương tâm. Loài vật không có sự tu luyện hay sự thờ phượng, nhưng mà chỉ con người mới có sự tu luyện và thờ phượng. Và điều đó nói lên sự khác biệt về việc Đức Chúa Trời tạo dựng nên con người cho Ngài là như thế nào. Ở đây Thánh Kinh trong câu 25 nói rằng: đang khi mọi người ngủ thì kẻ thù đến để gieo cỏ lùn. Kẻ thù chỉ có thể gieo cỏ lùn đó là khi người ta ngủ. Ngủ đó là lúc mà người ta không còn biết những sự việc xảy ra chung quanh mình. Ngủ đó là lúc mà người ta không còn mở mắt để nhận định. Ngủ đó là lúc người ta thiếu cảnh giác, thiếu tỉnh thức. Và cho dù những cái diễn tiến xảy ra chung quanh mình như thế nào thì nó cứ xảy ra mà người ngủ thì không biết gì hết. Trong Thánh Kinh sách Ê-phê-sô đoạn 5 câu 14 và 15, Phao-lô đã viết một cái lời để nhắc nhở cho hội thánh Ê-phê-sô cũng như con dân của Chúa như thế này: này, ngươi đang ngủ, hãy thức, hãy vùng dậy từ trong đám người chết thì Đấng Christ sẽ chiếu sáng trên ngươi. Vậy anh chị em hãy hết sức thận trọng về nếp sống của mình, đừng như người khờ dại nhưng như người khôn ngoan. Để cho chúng ta có thể phân biệt được rằng là chúng ta có là một người ngủ hay không ngủ, thì Phao-lô nói rằng là anh em phải hết sức thận trọng về cái nếp sống của mình. Đời sống của chúng ta là một đời sống có đặt lòng tin nơi Thượng Đế, nhưng không phải chỉ là lòng tin, tôi tin có một Thượng Đế ở trên trời. Nhưng chúng ta phải thận trọng về nếp sống của mình, bởi vì chúng ta sẽ phải chịu trách nhiệm về nếp sống của mình khi chúng ta trả lời với Thượng Đế chúng ta đã sống như thế nào trên đất này. Vì vậy, Phao-lô nói rằng anh em phải sống như một người khôn ngoan, chứ đừng sống như một người dại dột. Thế nào là một người khôn ngoan? Trong những tuần qua chúng ta học lời Chúa và Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng kính sợ Đức Chúa Trời đó là sự khôn ngoan. Nhận biết Chúa đó là sự thông sáng. Như vậy sống như một người khôn ngoan có nghĩa là một người sống mà nhận biết Đức Chúa Trời và nhận biết Chúa Giê-xu là đấng mà Đức Chúa Trời sa xuống để đền tội, để cứu chuộc con người và đem con người trở về với Thượng Đế. Chúng ta có thể có một cái niềm tin vào trong một tôn giáo, nhưng tôn giáo không thể giải cứu con người. Ngay cả tôn giáo tin lành cũng không giải cứu con người. Cái để giải cứu con người là Chúa. Cho nên nỗ lực của chúng ta khi chúng ta đến tại một nhà thờ, khi chúng ta đến tại một nơi chùa chiền, khi chúng ta sống một đời sống đạo đức nào đó với cái hy vọng rằng là cuộc đời của mình sẽ được sự giải cứu, nhưng thật ra không thể có một sự giải cứu nào qua tất cả những gì chúng ta làm. Sự giải cứu chỉ có thể khi có một đấng nào đó đưa bàn tay và kéo chúng ta ra khỏi vũng bùn tội lỗi thôi. Và Chúa Giê-xu là đấng từ trời xuống đưa bàn tay để kéo chúng ta ra khỏi vũng bùn tội lỗi. Vì vậy, người khôn ngoan đó là người kính sợ Đức Chúa Trời. Nhưng nếu như một người không có lòng kính sợ Đức Chúa Trời, nếu như một người mà sự kính sợ Đức Chúa Trời của mình đã bị suy giảm, tức là người đó đang ngủ, người đó đang trở nên khờ dại. Và khi người đó đang ngủ và trở nên khờ dại thì đó là lúc mà kẻ thù sẽ đến để bắt đầu gieo những hạt giống xấu vào. Hạt giống xấu không đến từ chủ, hạt giống xấu đến từ kẻ thù của chủ. Và nên nếu chúng ta có đặt câu hỏi rằng tại sao lại có cỏ lùn, tại sao trong hội thánh của Chúa có thể có những người họ không đi theo tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời? Bởi vì hạt giống đó đến từ ai? Đến từ Chúa hay đến từ kẻ thù của Chúa? Điều thứ hai chúng ta suy gẫm với nhau dựa trên câu hỏi của các đầy tớ một lần nữa. Trong câu 28, các đầy tớ hỏi rằng chủ có muốn chúng tôi nhổ cỏ này không? Có nên nhổ cỏ lúc này không? Đây là một cái ưu tư của các đầy tớ về đồng ruộng của chủ. Thấy cỏ lùn thì khó chịu lắm, thấy cỏ lùn thì không thể thích được, và các đầy tớ thì chỉ muốn nhổ nó để bỏ đi thôi. Nhưng chủ lại có một cái biện pháp khác. Chủ nói rằng không nên. Cái ý thức của các đầy tớ thì đúng, nhưng cái cách hành động của các đầy tớ thì nó không đúng. Cái ý thức về việc cõi lùng là cái phải dẹp bỏ, nhưng cái phương pháp để hành động là nhổ cỏ bây giờ thì đó lại không phải. Vì vậy ở đây chủ đã đưa ra cho các đầy tớ một nhận thức, Chúa đưa ra cho tôi và các ông bà anh chị em nhận biết cái lòng nhiệt tình của con người, của xác thịt, nó không phải là phương pháp của Đức Chúa Trời. Chúa chỉ muốn cho con dân của Đức Chúa Trời phải phân biệt được cái mục đích khác nhau giữa cái việc làm của chủ. Chủ gieo giống là để gặt hạt, nhưng kẻ thù của chủ gieo hạt vào là để phá hoại. Cái đó là cái mà Chúa muốn con dân của Chúa phải nhận biết. Còn phương pháp mà các đầy tớ gợi ý là chủ có muốn chúng tôi nhổ cỏ không? Thì chủ nói rằng không. Phương pháp nhổ cỏ nó sẽ ảnh hưởng luôn cho cả đến lúa này. Điều này không có nghĩa rằng là chủ không quan tâm, nhưng mà chủ đã tuyên bố một điều rất là rõ ràng là cứ để cho cả lúa lẫn cỏ nó mọc lên cho đến mùa gặt, lúc ấy ta sẽ bảo thợ gặt nhổ cỏ trước, bó lại rồi đốt, sau đó sẽ đem lúa vào trữ ở trong kho của ta. Cái ưu tư của nhiều người nghĩ về những con người có một niềm tin, nhưng sao họ sống một cái đời sống đó không tốt, nghĩ rằng những con người đó có là những con người nên nhổ bỏ. Nhưng Chúa không làm điều đó ngay trong hiện tại. Và vì Chúa điều đó không làm ngay trong hiện tại, cho nên có nhiều người nhìn quanh và nói rằng tại sao trong hội thánh mà lại có những con người xấu? Tại sao những người được gọi là cơ đốc nhân mà vẫn có một lối sống không xứng đáng? Tại vì chưa phải là thời điểm để gặp. Và tại vì chủ không làm theo cái phương pháp mà các đầy tớ suy nghĩ, đó là nhổ đi từ bây giờ. Chủ không muốn làm điều đó. Bởi vì Đức Chúa Trời nói rằng ý tưởng của ta không phải là ý tưởng của các ngươi, đường lối của ta không phải là đường lối của các ngươi. Vì như cái tầng trời mà cao hơn đất bao nhiêu thì cái ý tưởng của ta cao hơn ý tưởng của các ngươi cũng bấy nhiêu. Cái suy nghĩ của chúng ta trong sự khôn ngoan giới hạn của loài người thì chúng ta cho rằng như vậy là tốt. Nhưng trong sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời thì Ngài cho chúng ta biết rằng cái phương pháp đó không phải là phương pháp của Đức Chúa Trời. Chủ không muốn nhổ cỏ lúc này chỉ vì một lý do thôi, bởi vì nó sẽ ảnh hưởng đến lúa này. Nếu tìm cách để nhổ cỏ, nếu tìm cách để loại bỏ những con người mà có một niềm tin không đúng đắn ra khỏi tổ chức, ra khỏi hội thánh, hay là không được gần gũi với con dân của Đức Chúa Trời nữa, Chúa nói rằng nó có thể ảnh hưởng đến niềm tin của những người khác. Nhổ cỏ là việc mà chủ chịu trách nhiệm, chứ không phải là việc của đầy tớ. Vì vậy, lúa mì và cỏ lùng thì không thể nào tách riêng khi chúng đang ở trong cái giai đoạn phát triển. Nhưng theo lời Chúa nói ở đây thì lúa mì và cỏ lùng sẽ được tách riêng ở trong ngày gặt hái. Và đó là phương pháp của Chúa. Nhổ cỏ đó là quyền của Chúa, chứ không phải là quyền của chúng ta. Thời điểm nào để nhổ cỏ thì đó là chương trình của Đức Chúa Trời, chứ không phải là quyết định của bản thân mình. Chúa nói rằng cứ để cho lúa và cỏ mọc lên cho đến mùa gặt. Khi Chúa đã nói rằng là cứ để cho nó mọc lên cho đến mùa gặt, thì chúng ta cũng đừng đòi hỏi rằng ở trên đất này sẽ có một hội thánh toàn hảo. Sẽ không bao giờ có một hội thánh toàn hảo trên đất. Và nhiều người đặt vấn đề đó để đi nơi này hay nơi khác tìm một hội thánh toàn hảo trên đất. Không có. Bởi vì sẽ có cỏ lùng và lúa mì cùng mọc chung với nhau. Nếu Chúa đã nói rằng cứ để cho cỏ và lúa cùng mọc lên, thì đừng nghĩ rằng bản thân chúng ta có thể xây dựng được một hội thánh toàn hảo trên đất. Không ai có thể làm được điều đó. Bao lâu còn có kẻ thù thì bấy lâu còn có cỏ lùng. Vì vậy bao lâu Satan vẫn còn thì bấy lâu ở giữa vòng con dân của Đức Chúa Trời vẫn sẽ có những thứ niềm tin mà nó sai lạc, không đúng với lời của Đức Chúa Trời. Có một vị mục sư nọ, có một hội thánh cũng tương đối lớn, hội thánh ông là trên 300 người. Nhưng mà trong hội thánh thì cũng có nhiều người có một cái niềm tin nó không có chuẩn với Kinh Thánh. và làm cho ông rất là khó chịu. Một ngày nọ thì ông nói chuyện với một nhân vật trị sự ở trong hội thánh của Chúa. Ông nói rằng là tôi đang vận động tiền bạc và bây giờ tôi đang tìm mua một miếng đất. Thì nhân viên trị sự hỏi rằng là một sư mua đất để làm gì? Tôi mua đất để xây dựng lại một hội thánh khác. Chứ hội thánh của chúng ta là đây thì sao? Hội thánh này nhiều cỏ lùn quá. Có nhiều người mà ông thấy rằng nó giống như là cỏ lùn quá. Nó không giống như điều ông mơ ước. Thì người nhân viên trong ban chấp sự đó nói chuyện với ông mục sư rằng: thưa mục sư, tôi nghĩ rằng trong hội thánh có những cỏ lùn. Và tại vì ông mục sư cứ tập trung cái tầm mắt của mình và nhìn vào trong những cỏ lùn đó, mặc dù cỏ lùn thì nó ít hơn là lúa mì, nhưng mà tại vì cái tầm mắt của mục sư thường hay chú trọng vào trong những cỏ lùn đó, cho nên mục sư có một cái danh sách của những loại tín đồ cỏ lùn. Tôi nghĩ rằng Chúa ở trên trời Ngài cũng có một cái danh sách của những tín đồ cỏ lùn. Nhưng cái tôi thắc mắc là không biết trong cái danh sách của Chúa nó có tên của ông mục sư không? Thưa quý vị, chúng ta phải suy nghĩ rằng mỗi đời người của chúng ta chịu trách nhiệm đối với Chúa của mình khi Chúa tạo cuộc đời của chúng ta ở trên đất. Vì vậy, vấn đề của chúng ta không phải là so mình với những người khác, nhưng vấn đề của chúng ta là so mình với đấng đã tạo ra cuộc đời của chúng ta. Bao lâu còn có kẻ thù thì bấy lâu còn có cỏ lùn gieo vào trong ruộng. Điều chúng ta cần làm bây giờ không phải là nhổ cỏ đi, nhưng điều chúng ta cần làm bây giờ là chúng ta đừng ngủ, phải tỉnh thức, phải cảnh giác. Kẻ thù nghịch anh em là ma quỷ, nó giống như sư tử vậy đó. Hễ nó tìm kiếm một người nào đang ngủ, nó tìm kiếm một người nào mà đang đi lạc ra, nó tìm kiếm một người nào mà không có cẩn thận để giữ mình ở trong bầy của Chúa, nó sẽ ăn, nó sẽ nuốt. Vì vậy vấn đề của con dân Chúa ngày hôm nay không phải là đi tìm cỏ lùn ở trong hội thánh, nhưng vấn đề của chúng ta ngày hôm nay là tôi có tỉnh thức hay không. Chúng ta không có khả năng để đi diệt cỏ lùn, nhưng chúng ta có khả năng để tỉnh thức cho chính bản thân mình. Chủ sẽ diệt cỏ lùn ở trong thời điểm của Ngài khi mùa gặt đã đến. Nhưng tôi và các ông bạn cho em thì phải tỉnh thức trước kẻ thù của mình, và chúng ta phải làm trọn cái trách nhiệm của mình đang khi chúng ta ở trong sự phát triển mà Chúa đòi hỏi. Cái đó là cái chúng ta cần. Bởi vì lúa hay cỏ lùn chỉ có cái giá trị khác nhau, đó là cái ngày của mùa gặt mà thôi. Những người công chính thì sẽ chiếu sáng như mặt trời trong nước của cha họ. Cái giá trị của lúa là sẽ đem hạt lúa vào trong kho để mà cắt. Nhưng mà cây lúa có sinh hạt không? Bởi vì nó không có sinh hạt thì nó cũng bị cắt bỏ giống hệt cỏ thôi. Nó hoàn toàn vô nghĩa, không có giá trị gì trước mặt Đức Chúa Trời. Người công chính sẽ chiếu sáng như mặt trời trong nước của cha họ. Nhưng ngay bây giờ chúng ta có đang là một người công chính trong mắt của Chúa hay không? Như vậy, nhổ cỏ lùn không phải là việc chúng ta cần phải làm bây giờ, nhưng tỉnh thức là việc mà Chúa muốn cho hội thánh của Chúa cần phải quan tâm. Điều thứ ba chúng ta suy gẫm với nhau, đó là câu trả lời của chủ: hãy chờ đến mùa gặt. Thì như câu 39 Chúa trả lời rằng mùa gặt đó là ngày tận thế. Có một ngày mà tất cả mọi con người đều biết rằng đó là một ngày mà thế giới này sẽ phải bị chung kết. Đó sẽ là thời điểm để cho Chúa can thiệp. Đó sẽ là thời điểm để cho Chúa ra tay. Đó sẽ là thời điểm để Chúa làm việc. Số phận của cỏ sẽ được quyết định như thế nào, và số phận của lúa sẽ được quyết định như thế nào. Khi Phaolô khích lệ cho chúng ta ở trong Ê-phê-sô đoạn 5 câu 15 rằng anh chị em phải thận trọng để sống một nếp sống khôn ngoan. Đây là một lời khuyên mà Chúa muốn cho tất cả những người đã biết về Chúa cần phải lưu ý, cần phải quan tâm, cần phải thực hành. Từ đời cựu ước thì Đức Chúa Trời đã có lời khuyên cho con người: người phải hết lòng, hết linh hồn, hết sức, hết trí mà yêu kính Chúa là Đức Chúa Trời người. Đức Chúa Trời đã tỏ chính mình Ngài cho loài người qua dân tộc Do Thái trước,
Và Chúa khích lệ cho người Do Thái biết rằng ngươi phải hết lòng, hết linh hồn, hết trí, hết sức để kính mến Chúa là Đức Chúa Trời người. Và đến khi Chúa Giê-xu vào trong trần gian này thì Ngài vẫn lặp lại cái mạng lệnh này thôi. Ngươi phải hết lòng, hết linh hồn, hết sức, hết trí để kính mến Chúa. Và mạng lệnh này vẫn là mạng lệnh mà tôi và các ông bà anh chị em phải tuân giữ cho mình trong ngày hôm nay. Có những người mà trong cuộc sống của họ, người khác nhìn vào thì đánh giá như là một loại lúa mì. Tại vì cái vỏ bề ngoài của người đó, nhưng thực chất thì người đó lại là cỏ lùn ở trong mắt của Đức Chúa Trời, bởi vì đời sống đó không có kết quả. Lui về trong thời gian khoảng năm 1950, có ba người trẻ tuổi đã dâng mình để trở thành những người hầu việc Đức Chúa Trời, trở thành những người đi truyền giáo và đem tin lành của Chúa đến cho nhiều người. Trong số ba người đó thì có hai nhà truyền giáo được mọi người yêu mến, đánh giá cao và cho rằng đây sẽ là những con người có giá trị cho Đức Chúa Trời. Còn một người thì những người khác nghĩ rằng con người này chắc chỉ phục vụ Chúa vì một cái sự thôi thúc nào đó thôi, rồi một ngày nào đó tên tuổi của người đó chắc cũng bị phai mờ với thời gian. Tuy nhiên sau một thời gian phục vụ Đức Chúa Trời thì hai người mà người ta đang đặt lòng hy vọng rằng sẽ trở thành những người nổi tiếng của nước Mỹ, những nhà truyền giáo nổi tiếng ở tại Mỹ này, thì một người đã bỏ đi giữa đường cái chức vụ của mình, không tiếp tục phục vụ nữa. Một người kia thì bỏ luôn cả Chúa và trở về ở trong một cái nếp sống say sưa rượu chè của mình, rồi cuối cùng thì tự tử. Chỉ còn lại cái người thứ ba, cái người mà người ta ít hy vọng nhất, nhưng con người này vẫn cứ giữ vững cái vị trí của mình mà Đức Chúa Trời đã xếp đặt. Và thưa quý vị, bởi cái con người đó mà ngày hôm nay tiểu bang North Carolina có một freeway được mang tên của con người đó, đó là Billy Graham. Billy Graham đã là một nhà truyền giáo phục vụ Đức Chúa Trời một cách rất là nồng nhiệt kể từ thập niên 70. Và ông đã dâng cả cuộc đời của mình để phục vụ Đức Chúa Trời cho đến cái giây phút cuối cùng của đời này. Thưa quý vị, Billy Graham đã học biết được cái cách làm thế nào để giữ mình trong cái chỗ đứng của mình đó. Mặc dù trong con mắt của mọi người thì người ta đặt hy vọng vào trong hai nhà truyền giáo kia, nhưng cái vấn đề không phải là sống cho những người khác đánh giá mình, vấn đề là sống cho Đức Chúa Trời đánh giá mình. Và vì vậy, Billy Graham đã trở thành một người hầu việc Đức Chúa Trời, đem rất là nhiều người ở nước Mỹ này trở về tin nhận Chúa và đã trở thành gương mẫu cho bao nhiêu cuộc đời học đòi. Bây giờ thì ông đã về an nghỉ trong nước của Chúa rồi. Nhưng tên tuổi của Billy Graham, sách vở của Billy Graham, những lời dạy dỗ của Billy Graham vẫn còn cứ tác động trong lòng của những con người. Mục đích của chủ khi thiết đặt, kẻ thù nó có thể phá hoại nhưng nó không thể phá hủy. Nó chỉ có thể tìm cái cách để ngăn trở, nhưng mà nó không thể cản trở được cái mục đích mà Đức Chúa Trời đã lựa chọn. Người công chính sẽ được chiếu sáng như mặt trời trong nước của cha họ, và đó là một điều chắc chắn. Kể từ khi Adam phạm tội, tội lỗi đã tràn ngập vào trong cả thế gian này, nhưng sự cứu rỗi thì đã được Đức Chúa Giê-xu thực hiện cho bất cứ một con người nào có tấm lòng tin nhận. Sự cứu rỗi đó đã được hoàn tất một cách đầy đủ rồi trong Chúa của thế Giê-xu, và con người không cần phải làm một cái việc gì khác ngoài việc mở lòng của mình ra để chấp nhận Chúa Giê-xu. Ai đang có Chúa Giê-xu trong cuộc đời này thì người đó sẽ là người công chính chiếu sáng như mặt trời trong nước của cha mình. Nhưng nếu ai không có Chúa Giê-xu trong cuộc đời này thì có thể họ sẽ trở thành một thứ cỏ lùn bị cắt bỏ, bị đốt đi ở trong ngày cuối cùng. Chúng ta nghĩ gì về cái chương trình mà Đức Chúa Trời đã hoạch định cho loài người của chúng ta? Cỏ thì sẽ bị đốt, còn hạt lúa tốt thì sẽ được đem cất vào kho. Nếu như tôi và các ông bạn chị em đang là lúa mì thì chúng ta hãy cứ làm trọn cái trách nhiệm của mình ở trong lúc này, ở trong thời điểm này. Tất cả những gì chúng ta có thể làm được, chúng ta hãy hết sức của mình để chúng ta làm điều đó. Có một câu chuyện về cuộc đời của một người trẻ tuổi. Gia đình của cha mẹ người đó trước đây thì sống ở tại New York. Sau này thì gia đình đó họ di chuyển về Úc Châu và tìm sống ở cuộc sống Úc Châu, hy vọng rằng là cuộc sống của mình có thể sống một cách sung sướng hơn. Và người trẻ tuổi này là một phần ở trong gia đình. Anh ta có một cái đam mê khi còn trẻ, đó là mình sẽ trở thành một diễn viên siếc Dubai. Mơ ước rằng đó sẽ là cái ngành nghề của mình ở trong tương lai. Nhưng mà anh không có được làm ở trong một cái ngành siếc, anh chỉ đi làm ở trong một cái công sở bình thường thôi. Một ngày nọ khi anh đi làm về thì có 5 người đi theo và muốn ăn cướp tiền của anh. Biết tiền cho nên người thanh niên này không có đưa tiền ra, và vì vậy anh đã bị 5 người thanh niên kia đánh đập một cách rất là tàn nhẫn. Họ mang những đôi bút và họ đập đá vào trong cái gương mặt của anh ta. Họ có những cây ba ton và họ bắn bầm hết cả mình anh ta, làm cho anh ta đổ máu, bị băm dập. Rồi cuối cùng thì nghĩ rằng có lẽ anh ta chết rồi, cho nên họ kéo xác ra bỏ ở một cái góc đường đó. Khi cảnh sát của Úc họ tới chỗ đó thì họ thấy rằng người này chắc chết rồi, cho nên họ kêu một cái xe của bên nhà xác tới để chở cái thây đi. Nhưng mà đến khi người cảnh sát ngồi ở trên cái xe đó thì nghe tử thi dường như nó đang thở thều thào. Thì họ chuyển hướng, không đi vào trong nhà xác nữa, mà đi tới một cái trung tâm cấp cứu. Ở tại đó, người y tá khi mà nhìn vào cơ thể của người bệnh nhân này thì bà ta không thể tưởng tượng được nổi. Hai cái con mắt của anh ta đã bị đập bầm dập ra hết rồi. Cái mũi của anh ta gần như muốn rớt ra khỏi cái gương mặt. Xương sọ, xương tay, xương chân của anh ta đã bị nứt hết. Anh ta bị đánh bầm mình hết trên cả người của mình. Cái xương hàm của anh ta gần như muốn rớt hết, răng không còn một cái nào. Đập đến mức độ như vậy đó. Người ta đưa vào và anh phải nằm ở trong bệnh viện đó gần cả một năm trời để điều trị. Cuối cùng thì anh ta vẫn còn sống, nhưng chỉ có một điều là cái gương mặt của anh ta đã bị phá hủy. Anh ta không còn là một cậu thanh niên đẹp trai nữa. Cái việc mà anh ta bị phá hủy cái gương mặt đã làm cản trở cho cái cuộc sống của anh ta trong những năm tháng tiếp theo đó. Suốt 5 năm trời anh đi tìm công việc nhưng mà không ai chấp nhận một người với một cái gương mặt xấu xí như vậy trong cái cơ quan của mình. Và vì vậy cái ước mơ của anh là trở thành một diễn viên siếc, điều đó không thể thực hiện được nữa. Một ngày nọ anh cảm thấy rất là buồn, đi ngang qua một cái nhà thờ Công giáo thì anh ta muốn đi vào ở trong đó cầu nguyện để tìm sự yên ủi cho chính mình. Bởi vì mình đi làm việc mà không được. Có một người khuyên anh là nên đến một cái rạp xiếc nào đó rồi xin cho họ đóng một cái vai với cái danh là một con người không có gương mặt. Có lẽ là rạp xiếc họ sẽ cho anh thủ một cái vai như vậy trong một cái show xiếc nào đó của họ. Anh cũng có thử, nhưng mà điều đó nó không đem lại cho anh cái niềm vui nào trong cuộc sống cả. Khi anh đi ngang qua cái nhà thờ này, anh chỉ muốn tìm một sự bình an trong tấm lòng của mình, cho nên anh đi vào trong nhà thờ đang mở cửa và anh quỳ gối cầu nguyện ở trên cái hàng ghế ở dưới. Có một vị linh mục nhìn thấy anh đang quỳ gối cầu nguyện một cách khẩn thiết như vậy thì đến hỏi thăm về tình trạng. Anh kể cho vị linh mục biết về cái tình trạng của anh là như vậy đó, và đã 5 năm nay anh sống trong nỗi đau khổ. Vị linh mục nói rằng tôi sẽ cố gắng hết sức của tôi để tôi giúp đỡ cho anh tạo dựng lại cuộc sống. Nhưng anh phải hứa một điều. Anh hứa một điều là anh phải trở thành một con chiên trung tín đối với Đức Chúa Trời để nhận biết Đức Chúa Trời thờ phượng Ngài. Và anh sẽ sống trong cương vị của một người con Chúa, một người Công giáo tốt lành. Thì người này hứa rằng là sẽ cố gắng để làm việc đó. Vị linh mục đó đem anh ta về và bằng cái sự cố gắng của mình giới thiệu cho anh ta với một bác sĩ thẩm mỹ là bạn của vị linh mục đó. Cho nên vị bác sĩ thẩm mỹ đó đã đem anh ta về và trong nhiều cuộc giải phẫu khác nhau khôi phục lại phần nào đó cái cuộc sống của anh ta. Sửa lại được một cái hàm răng giả để cho anh có thể ăn uống, sửa lại được những cái vết thương ở trong cơ thể anh ta. Nhưng có một cái không thể sửa được cho toàn hảo, đó là cái bộ mặt của anh ta. nó vẫn còn có những cái vết bị phá hủy sau cái vụ đánh đập đó. Nhưng rồi cuộc đời của người này vẫn ước mơ rằng mình sống. Bây giờ không phải chỉ là anh sống nữa, mà bây giờ anh sống với Chúa. Cuộc đời của người đó đã bắt đầu dấn thân vào trong cái môi trường của điện ảnh, sống với một niềm hy vọng rằng là mình sẽ trở thành một con người có giá trị. Và anh đã thực sự trở thành một con người có giá trị trong mắt của mọi người. Nhân vật đó chính là Mel Gibson. Mel Gibson đã thực hiện những phim ảnh trong cuộc đời của mình. Một cái phim ảnh đầu tiên anh thực hiện năm 1993 về cái hình ảnh của chính mình. Cái phim ảnh đó mang tên là Một Người Không Có Gương Mặt. Và phim ảnh đó đã làm cảm động, tác động vào trong lòng của nhiều người xem. Và họ có một cái sự cảm xúc, một cái sự thương cảm về một con người có một ý chí, có một nghị lực, và với sự giúp đỡ của Thiên Chúa thì anh này đã có thể có lại được một cái cuộc đời của chính mình như vậy. Nhưng một điều lớn hơn nữa, năm 2004, Mel Gibson đã đạo diễn cho một cái phim mà tôi tin chắc rằng mọi người ở đây đã xem, The Passion of the Christ. Nói về cuộc đời của Chúa Giê-xu. Và ngay khi cái phim đó được chiếu chỉ trong vòng 3 tuần thôi, thì đã có đến 40 triệu người xem cái phim đó. Nó đứng vào trong hàng thứ 7 của cái phim mà gọi là có một cái thu nhập lớn nhất. Số thu nhập của cái phim The Passion of the Christ đã đạt được đến 622 triệu đô la. Và thưa quý vị, cái phim đó ngày hôm nay vẫn còn cứ tiếp tục được chiếu, được trình bày, được phát hành. Và đã có bao nhiêu cuộc đời trở lại cùng với Đức Chúa Trời qua cái phim The Passion of the Christ. Nó đến từ một con người nhận biết được tình yêu của Đức Chúa Trời. Cuộc đời của chúng ta, điều quan trọng là chúng ta có thể đang mọc lẫn lộn cỏ lùng đó, nhưng chúng ta có là một cây lúa mì để kết hạt theo ý muốn của Đức Chúa Trời hay không? Thưa quý vị, trong tuần qua, một tin buồn đã xảy ra cho hội thánh của chúng ta, đó là tối thứ Năm, thì bác Trương Hữu Truyền đã về an nghỉ ở trong nước Chúa vào lúc 9 giờ 35 tối. Tôi có dịp để đến cùng với gia đình tại nhà điều dưỡng và thấy bác nằm rất là tội nghiệp. Mặc dầu bác ở trong cái chỗ thân thể bệnh tật của bác đã bị heart attack chỉ trong vòng có 20 mấy phút đồng hồ thôi. Khi người ta kêu xe cấp cứu tới thì bác đã đi rồi. Cái việc nó xảy ra quá nhanh, không ai mong đợi. Có lẽ chúng ta cũng đã cầu nguyện để xin Chúa cho bác có một ngày nào đó được hồi phục. Khi bác còn khỏe, tôi trò chuyện với bác, nói rằng mục sư ơi, nhớ nhà thờ quá, muốn được đến nhà thờ để mà thờ phượng. Nhưng làm sao bác có thể đi được khi bác không thể hoạt động được nửa thân người của mình được đại liệt. Ngày hôm qua thì anh chị Đào và Phú có tới nhà tôi đưa một cái lá thơ của bác. Trong cái lá thơ đó, bác những ngày ở trên giường bệnh của mình, bác nghĩ đến hội thánh. Bác soạn thảo những câu đố để gửi cho anh chị Thương và Thảo, hy vọng rằng các cháu có thể sử dụng những câu đố cho ngày Tết con trâu sắp tới đây. Thưa quý vị, tôi thật là cảm động trước việc làm của bác. Mặc dù việc của bác có thể là không lớn, nhưng bác đã làm điều mình có thể làm được trong những ngày bác nằm trên giường bệnh của mình. Điều đó nói lên cái tâm tình của một con người ước ao rằng mình có thể kết quả cho Đức Chúa Trời. Chúa có thể đặt tôi và các ông bạn cho mỗi người vào trong một cái vị trí nào đó, nhưng chúng ta có là những hạt lúa mì xanh kết quả cho Chúa hay không? Kết quả của cuộc đời của chúng ta có phải là một người công chính để chiếu sáng như mặt trời trong nước của cha mình như là Chúa ấn định cho mình hay không? Hay cuộc đời của chúng ta nó chỉ là những thứ sinh hoạt tôn giáo vô nghĩa, rồi cuối cùng cuộc đời đã bị đốt, bị bỏ? Tôi ước ao rằng Chúa cho chúng ta được nhắc nhở qua lời của Chúa. Sự ra đi của bác Truyền có thể để lại cái nỗi đau cho gia đình cũng như cho hội thánh của Chúa ở tại đây. Chúng ta đã mất đi một anh em của mình. Chúng ta đã mất đi một người tín đồ trung kiên thờ phượng Chúa chung với hội thánh của Chúa. Những ngày đầu thì có lẽ Bác Truyền không có nhiệt tình ở trong cuộc sống của mình, nhưng mà kể từ khi nhóm anh em trong Project Semi đã đến với hội thánh của chúng ta thì đã đến thăm bác, và bác đã được sự đụng chạm của Chúa để trở lại. Bác thì nhóm rất là trung kiên. Bác đã tham dự những chương trình nhóm với hội thánh của chúng ta, tham dự những buổi học kinh thánh của lớp người lớn một cách rất là đều đặn. Và cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa vì hội thánh chúng ta có một tấm lòng trung kiên như Bác Truyền. Bây giờ bác đã về an nghỉ trong nước Chúa. Bác đã xong trách nhiệm của mình đối với Chúa. Nhưng sự ra đi đó cũng nhắc nhở lại cho tôi và các ông bạn cho mình, chúng ta, những con người còn lại, những cây lúa mì còn lại, chúng ta có đang sanh bông cáo theo ý muốn của cha mình hay không? Vì người công chính sẽ chiếu sáng như mặt trời trong nước của cha họ. Tang lễ của Bác Truyền sẽ được gia đình tổ chức ở tại cái chapel Angeles ngay bên cạnh nhà thờ chúng ta đây. Và ngày thứ năm tới đây, 29, từ 4 giờ cho đến 6 giờ chiều là thì giờ để viếng tang, và 6 giờ cho đến 7 giờ là giờ sẽ làm tang lễ theo nghi thức của hội thánh. Đó là ước ao của bác để lại cho gia đình, và gia đình đã tôn trọng để xin cho bác được làm tang lễ theo nghi thức của hội thánh. Điều này nói lên lòng tin của một con người. Cái lòng tin đó nó khẳng quyết, mặc dầu nó có thể khác biệt với gia đình, nhưng mà đây là điều bác biết chắc, đây là điều bác tin cậy. Và khi bác truyền giữ lòng tin của mình cho đến cuối cùng thì lời của Chúa hứa người công chính sẽ chiếu sáng như mặt trời trong nước của cha. Xin Chúa ngài ban ơn cho tôi và các bạn cho em được sự nhắc nhở cho chính mình hôm nay. Tôi kính mời hội thánh cùng đứng lên, chúng ta sẽ hướng lòng về với Chúa để chúng ta cùng. Con cảm ơn Đức Chúa Trời, Đấng đã yêu thương chúng con, và kế hoạch mà ngài đã hoạch định cho mỗi người trong chúng con, rằng người công chính sẽ được chiếu sáng giống như là mặt trời trong nước của cha mình. Xin cho đây là ước ao của mỗi người chúng con trong những ngày sống trên đất này. Chúng con không theo một tôn giáo, nhưng chúng con đang theo Đấng đang cầm quyền ở trên thế giới, đang cầm quyền ở trên mỗi con người, đang cầm quyền trong chính cuộc đời của chúng con. Và xin cho chúng con amen với lời nói này của Chúa, muốn để trở thành những con người chiếu sáng như là mặt trời trong nước của cha ngài. Xin lời Chúa buổi sáng hôm nay giúp cho chúng con hiểu được vị trí mà Chúa muốn sử dụng chúng con. Có thể chung quanh chúng con có những điều mà làm cho chúng con khó chịu, có thể chung quanh của chúng con có những điều mà nó làm cho chúng con bị ảnh hưởng, bị tác động, thì xin Chúa vẫn nhắc nhở cho chúng con nhớ rằng bổn phận của chúng con là tỉnh thức trước kẻ thù và sống đúng mục đích mà Đức Chúa Trời đã hoạch định cho chúng con, sanh bông trái cho Chúa. Xin ban ơn cho hội thánh ngài, ban ơn cho tất cả những ông bà, anh chị em chúng con. Xin Chúa ban sự yên ủi một cách đặc biệt trên bà Truyền và các anh chị em trong gia đình này. Chúa ban ơn cho vấn đề thực hiện tang lễ trong những ngày tới, cũng như việc hỏa táng được nằm ở trong sự chúc phước của Chúa. Và con nguyện cầu đức tin mà Chúa đã dẫn dắt Bác Truyền đi, thì đức tin đó cũng sẽ dẫn dắt cho con cái của mình đi, vì đó là niềm hy vọng để gia đình có thể được gặp lại Bác ở trong cõi vĩnh hằng. Xin Chúa ban ơn cho mỗi người trong chúng con và dùng lời Chúa để nhắc lại cho chúng con ngày hôm nay. Chúng con chân thành cầu nguyện trong danh của Chúa Giêsu Christ. Amen.